chuyện ấy thì thầy nói xong rồi. Cái chuyện ngồi trên xe lại bảo là cô vào đạo đã khá. Nếu mà cô ngồi trên xe mà cô vào được định thì tức là cô vào đạo đã khá. Cái câu này là ngài nói định nói cái gì? Nói những cái người mà người ta hay để tâm bên ngoài thì người ta khó vào định. Mắt cứ phải đi nhìn cái cảnh, lên xe thì ngó đằng trước, ngó đằng sau. Cái tai thì nghe người ta nói chuyện, cũng để ý đến cái lời, đến việc người ta nói chuyện. Thế cho nên là những người nào lên xe mà định được thì cái người này đạo đã khá. Khá đây là nói tương đối với những người quá buông lung thì gọi là khá. Chứ sự thật đã không phải ngồi trên xe vào định mà là khá. Khá đây là nói tương đối với những vị quá tệ. Những người thế gian, ta bước lên xe, người ta ngó đằng trước, người ta ngó đằng sau. Thế rồi ngồi để lắng tai nghe chuyện những bà hàng xóm nói chuyện. Thế cho nên đây ngài khen là khá, là lên xe mà buông được những cái ấy thì tương đối gọi là người khá. Được sự nhưng phải quan sát những đối tượng của giác quan. Ngài dặn cái gì đây? Nó có cái chỗ này, thành ra nó khó. Đây khó cho những vị mà tu cái thiền minh pháp này. Chúng ta sở dĩ tĩnh được, nhập định được là bởi vì mình buông những cảnh bên ngoài. Nhưng đây cái bổn phận của những cái người mà tu thiền minh sát ấy, thì lại phải làm gì? Thấy thì phải nhận là thấy à. Tai nghe thì phải làm sao? Nhận là mình nghe. Như ví dụ có người nào người ta bắn cá, người ta ngồi trên xe, người ta có cái cá tanh, mà mình để ý về người thì mình cũng phải lại phải chú ghi ngay đó, để ý cái chuyện người. Thế vì thế cho nên rằng một mặt thì bảo mình phải buông, rồi một mặt thì lại bảo mình phải ghi, mà ghi cả sáu trần, tất cả đối tượng của thân tâm. Thế thì là thế nào? Nghĩa là mình phải để ý. Mình phải để ý mắt mình thấy, mình phải để biết là mình đã thấy. Tai mình nghe, mình phải biết là mình đã nghe. Nhưng mà biết thôi, mà biết đây là ghi sang cái tâm mình nó phản ứng thế nào, chứ không nắm lấy cảnh ngoài. Thế nào con nói lại cái đoạn này? Nghĩa là nó chỉ xúc thôi. Mình nói thấy, mình phải ghi là thấy, nhưng mà không bận tâm đến cái sắc, mà để ý xem cái tâm mình nó phản ảnh thế nào. Đó. Nó vui hay là nó buồn, nó tham hay là nó sân, chứ không bận tâm đến cái cảnh bên ngoài. Cái này là cái quan hệ nhất. Nếu mà cô mắc vào những cảnh bên ngoài thì hết nói chuyện là tu. Âm thanh gì nổi lên chỉ biết là có nghe thế thôi, nhưng không để ý đến cái âm thanh, mà để ý đến cái tâm của mình lúc bây giờ nó phản ảnh thế nào.
Con người vô cảm thì con niệm con người hay con niệm tâm?
Tôi chỉ nghĩ là người thế thôi. Nghĩa là ghi nhớ rằng có người thế thôi. Nhưng mà thứ như đừng bận lòng đến cái mùi thôi, mà phải xem đến cái tâm mình nó phản ứng, nó tham hay là nó bực bội. Cả cái gì phát sinh con cũng phải ghi nhận, dù là cái con thích hay là không thích. Cho nên đây đứng khách quan mà ghi nhận những cái nó hiện ở tâm mình trong khi xúc cảnh.
Dân dân sẽ thấy những cảm giác này cũng như cả thiền thường, thì là vô thường, vô ngã, khổ và không. Vì quan sát không can thiệp vào một thứ nào, đó là khi quan sát đến là sự bình an, tịnh lặng.
Con giảm cái chỗ này. Em nếu con tập làm cái này thì con sẽ thấy là suốt từ sáng tới tối. cái mắt nó cứ thấy cái này rồi cái lại tắt đi. Ở nơi tai thấy âm thanh này hiện lên rồi lại tắt đi. Ở nơi mũi cũng thế, mùi này hiện lên rồi lại tắt đi. Thì ra ở nơi sáu căn của mình ấy, nó chỉ có những cái chuỗi cảnh trần sanh diệt. Mà nó đã sanh diệt, nó đã ảo ảnh thì nó đâu có thật. Thế cho nên dần dần con sẽ thấy là những cái hiện tượng ấy nó vô thường mà nó chẳng thật, tức là nó vô ngã. Mà ngay cả đến cái tâm con phản ứng lại những cái hiện tượng ấy, tức là khi thì vui, khi thì khổ, khi thì mừng, khi thì giận, những cái cảm giác ở nơi tâm con nó hiện lên, thì con tập ghi từ sáng đến tối như thế, rồi lại từ hôm nay đến ngày mai giết rồi con thấy à chả có gì cả, chỉ là một lũ sinh diệt, nó sanh rồi nó diệt, chả phải mình, chả có ta gì ở trong cái đám này cả. Những cái tham cái giận này nó hiện lên lại tắt đi, chỉ là một chuỗi sanh diệt, thì chung quy cũng chỉ là những cái hiện tượng thuộc về tâm. Còn những cái mình thấy mình nghe đấy là những cái hiện tượng ở trên giác quan, còn những cái khổ vui là cái hiện tượng của tâm. Thế là thấy nó chỉ là một chuỗi sanh diệt. Thì chính mình kinh nghiệm như thế, mình mới thấy à mọi khi mình cứ lồng mình vào nó để nó xui cho làm hết việc nọ việc kia. Còn bây giờ thì mình mới thấy rõ ràng chỉ là một chuỗi sanh diệt, không có gì là dính dáng với mình cả. Thì như thế con sẽ bình an. Cái bình an nhờ cái sự tu này ấy, cái bình an này mới thật. Bởi vì là do mình không vướng mắc vào cả vọng tâm lẫn vọng cảnh. Mà sở dĩ đối với cái vọng tâm, đối với vọng cảnh nó không vướng mắc là bởi vì đã biết cái thân này là cái vọng thân, cũng chẳng phải mình. Thế thì nó mới không vướng mắc. Mà cái bình an này là do tuệ mà thành tịnh, thì nó là cái bình an thật. Còn bây giờ con kiếm cái chỗ vắng, con ngồi con thấy an an, thế thì đó cái là cái bình an mượn của cảnh. Như bây giờ ngồi bình an là bởi vì tuyên bố với tất cả mọi người tôi không can thiệp với các ông các bà, thế cho nên ngồi yên không ai người ta động đến. Thì cái thứ bình an bây giờ là cái bình an làm sao, thật không? À, cũng là cái bình an mình chế tạo ra đấy thôi. Chứ ngày mai đây ấy, ngay ở giữa các cảnh mắt thấy tai nghe, mình ghi nhận rõ ràng mà mình bình an. Cái bình an ấy là cái bình an thật của mình, là tuệ giác vô thường vô ngã. Cái tuệ này, cái này phải bị nào chứng được thì mới gọi là cái tuệ vô thường vô ngã. Lúc bây giờ con nhìn người nào con cũng thấy vô thường vô ngã. Con nhìn từ trên đám mây mà cho đến dưới dòng nước, nhìn cái gì cũng thấy cái vô thường vô ngã. Cái này là thấy. Còn bây giờ ấy, là chúng ta chỉ biết thôi. Bây giờ chúng ta cũng vâng theo Phật tổ, rồi chúng ta cũng quan sát, thế cho nên chúng ta biết. Nhưng mà biết ấy, thì một chốc nó lại quên, rồi nó chợt nhớ ra rồi nó lại quên. Còn cái tuệ này ấy, là cái người ta thấy, cho nên không bao giờ nó quên được. Đây mới là bước đầu của trí tuệ thật sự. Còn chúng mình bây giờ là còn dùng ý thức quan sát, hiểu và biết thôi, chứ chưa phải là trí tuệ thật sự. Nếu cứ dùng niệm đây, niệm để nhớ, nhớ mãi, giết nó được trí, rồi giết nó được tuệ. Thế thì đấy, đây Ngài gọi cái đó là cái cốt tủy của thiền. Thế được cái này ấy là bảo đảm cái giải thoát.
Sau khi này thiền,
cái việc này với cái pháp môn tịnh độ, pháp môn tịnh độ cứ khuyên mình tưởng hoa sen, tưởng Phật, Thì mỗi khi thấy Phật hay thấy hoa sen thì mừng. Nhưng mà theo nhà thiền ấy, thì lại khuyên là không nên mừng. Thế vậy thì hai pháp môn nó có khác nhau không? Môn nó có chống nhau không? Thì nhà thiền ấy, thì ở đây dặn rằng chớ quên cái điểm căn bản này. Điểm căn bản này là điểm nào nhỉ? Ở đây dặn chớ quên cái điểm căn bản này là mỗi khi mình đang ngồi mình theo dõi hơi thở thì thấy ánh sáng nó xẹt ra xẹt vô, rồi lại thấy những chư thiên hiện lên, rồi lại thấy Đức Di Đà đứng ngó. Thì theo nhà thiền ấy, thấy gì chăng nữa, ngay cái lúc ấy chớ có quên cái điểm căn bản là làm gì. Hiền ấn vẫn cứ điềm tĩnh mà tiếp tục theo dõi hơi thở, nhưng mà để ý xem cái tâm của mình ấy, nó phản ảnh thế nào. Nếu mà nó mừng ấy thì mình phải làm sao? Thì mình phải nhận là mừng, phải ghi chứ, phải không? Phải ghi là mừng à. Thế rồi theo dõi cái mừng ấy để cho đến khi nó hết thì thôi, có không? Có phải bài việc của các con là như thế không? Chớ có nhận là ta mừng, chớ có lòng mình ui giời mừng quá Phật đã hiện đến đón mình rồi, chớ có lòng mình vào đấy. Ở đây ngài căn dặn cái điểm căn bản này. Thấy cô Tâm Phương nhà mình thấy cái ánh sáng xẹt ra xẹt vô, thế để ý đến cái ánh sáng, thế là quên cái đề mục của mình mà đem tâm ra ngoài, cho nên nó lạc thật. Việc này ở đây ngài căn dặn chớ quên cái điểm này. Nhiều khi thấy những các cái hình ảnh dữ dội độc ác mà cũng cứ phải tập bình tĩnh, biết là việc này là hư vọng. Trong Đăng Nghiêm gọi là cái ngũ ấm ma, chính cái sắc ấm ma của mình. Cái lúc mình ngồi tĩnh, mình không có cho cái ý thức nó biến, nó bỏng biến, cho nên là cái năm cái ấm của mình nó hiện ra các thứ, gọi là cái sắc ấm ma của mình. Để rồi chị em học về thì học trường trong Lăng Nghiêm Phật chia ra 50 thứ ma, toàn là mình biến ra cả. Nhưng mà chính năm ấm ấy, nó là ma. Phật chỉ lấy, Phật thì coi như là nói sơ lược mỗi một ấm. Phật kể ra 10 chuyện ma cộng lại thành 50 thứ ma, mà đó là nói sơ lược. Chứ còn cái tâm của mình nó biến hóa ở cái hoàn cảnh, mọi khi thì nó xuôi xuôi cái đường sanh tử của nó, thế thì nó cũng biến hóa những các cảnh đời thế gian. Bây giờ mình dừng nó lại, mình không cho nó biến, thì nó biến cho mình thấy đủ thứ chuyện khác. Nên đây căn dặn mình chớ có quên cái điểm căn bản, thấy cái gì cũng mặc biết là cảnh, không phải mình, mà chỉ để tâm đến cái đề mục của mình, vẫn dùng cái hơi thở, nhưng mà lại soi cái tâm mình, xem nó phản ứng thế nào. Bởi vì từ lịch kiếp mình quen vơ cảnh trần rồi, cho nên cái vọng tâm nhất định là nó phản ứng, hoặc nó mừng, hoặc nó sợ, hoặc nó thế này, hoặc thế kia. Thì chớ có nhận cái vọng tâm là mình mà ngó nó sợ thì họ thì nhận định ra là đây là cái sợ. Thế rồi theo dõi cái sợ cho đến khi cái sợ nó hết, chứ đừng thấy là tôi sợ. Mà cái việc này là cái chuyện khó, cho nên hàng ngày phải tập đừng nhận những cái vọng tâm là mình, tập nó quen rồi thì mới được.